Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 2 tháng 6 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc các linh mục và việc sử dụng Internet. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Tòa Thánh đau buồn và quan ngại về vụ Israel tấn công tàu flotilla tại Gaza. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã bày tỏ sự đau buồn và quan ngại của Tòa Thánh về việc Israel sử dụng quân lực để tấn công vào chiếc tàu flotilla đang cập bến để tiếp tế nhân đạo cho người Palestine tại Gaza. Kể từ khi bị dân quân Hamas kiểm soát, vùng này đã bị Israel phong tỏa để đề phòng những vụ khủng bố. Cha Lombardi nói, vì có những người đã bị giết chết một cách vô ích, cho nên đây là một sự kiện vô cùng đau thương. Tòa Thánh đã theo dõi vụ việc với nhiều chú ý và quan ngại. Theo đài truyền hình số 10 của Israel, đã có 19 người bị giết chết và 26 người khác bị thương khi quân đội Israel tấn công vào chiếc tàu flotilla. Linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh luôn luôn chống lại việc sử dụng bạo động, bất luận xuất phát từ đâu, bởi vì bạo động khiến cho việc tìm kiếm những giải pháp ôn hòa trở nên khó khăn hơn. Kết thúc cuộc họp báo hôm 31 tháng 5, cha Lombardi nói rằng, khi viếng thăm đảo Cyprus vào ngày mùng 4 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ một lần nữa lặp lại sứ điệp hòa bình của Ngài. Tin liên quan đến Gaza. Một linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza lo ngại cho hòa bình thế giới sau vụ Israel tấn công vào tàu flotilla. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm nước Pháp, cha Manuel Musalam, cựu quản nhiệm tại Gaza, khẳng định rằng nếu Gaza gặp nguy khốn thì toàn thế giới cũng nguy khốn. Vị linh mục này cho hãng thông tấn Pháp AFP biết, sau khi một toán xung kích của Israel tấn công vào chiếc tàu, cha đã liên lạc với các người bạn tại Gaza. Những người này nói rằng họ đang sống trong lo sợ vì Israel đã mở ra một cuộc chiến khủng khiếp chống lại họ. Cha Musalam lo sợ sẽ có một cuộc nổi dậy có tính cách tôn giáo, bởi vì giáo sĩ Ra'en Salah, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo tại Israel, đã có mặt trên chiếc tàu và đã bị thương nặng. Cha Musalam giải thích rằng, giáo sĩ Salah là một người rất được người Hồi giáo kính trọng. Sự việc xảy ra cho ông có thể làm phát sinh những phong trào tôn giáo và một cuộc nổi dậy có tính cách tôn giáo. Linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza nói, đã đến lúc phải nói với những người bạn Israel là hãy đến nói chuyện với chúng tôi một cách bình tĩnh. Chúng tôi cần được sống trong hòa bình và cần được hy vọng rằng cuộc chiến tranh bắt đầu từ thời Abraham sẽ không tiếp tục mãi. Theo cha Musalam, nếu Israel ngăn cản tàu flotilla tiếp tế nhân đạo cho Gaza, thì vùng này sẽ gặp nguy khốn và cả thế giới cũng gặp nguy khốn. Vị linh mục này tuyên bố, Israel phải tôn trọng luật pháp, quân đội Israel đã can thiệp khi những chiếc tàu còn đang trong hải phận quốc tế. Linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza kêu gọi mọi nhà thờ, mọi hội đường, mọi đền thờ cầu nguyện cho hòa bình của Israel và Palestine. Cha Manuel Musalam hiện đang có mặt tại Pháp để tham dự những cuộc gặp gỡ vì hòa bình Trung Đông và ra mắt cuốn sách của Ngài có tựa đề Cha Sở tại Gaza. Tin Praha, Cộng hòa Tiệp. Giáo hội Công giáo và Cộng hòa Tiệp đạt được thỏa thuận về vụ tranh chấp xoay quanh nhà thờ chính tòa Praha. Tổng thống Cộng hòa Tiệp, ông Václav Klaus và đức cha Dominik Duka, tổng giám mục Praha, đã loan báo rằng hai bên đã đạt được một thỏa thuận cho việc giải quyết vụ tranh chấp xoay quanh nhà thờ chính tòa Thánh Vitus. Vụ tranh chấp đã có từ thời chế độ Cộng sản. Hôm 24 tháng 5, trong một cuộc gặp gỡ quy tụ đại diện của nhà nước và giáo quyền, Tổng thống Cộng hòa Tiệp và Đức Tổng giám mục thủ đô Praha đã ký một thỏa hiệp chấm dứt cuộc tranh chấp đất đai và tài sản của nhà thờ chính tòa Thánh Vitus. Theo đài phát thanh Praha, nhà nước và giáo hội công giáo sẽ hợp tác với nhau để quản lý và bảo trì nhà thờ chính tòa như đã từng xảy ra trong hàng bao thế kỷ. Giáo hội công giáo sẽ tiếp tục sử dụng nhà thờ chính tòa và nhà nước sẽ cung cấp tài chính để bảo trì nhà thờ. Thỏa hiệp sẽ dẫn đến việc thành lập một hội đồng quản trị gồm đại diện của nhà nước. Hội đồng này sẽ họp mỗi năm hay hai năm một lần để thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc sử dụng và bảo trì nhà thờ chính tòa. Giáo hội công giáo sẽ được phép sử dụng hai tòa nhà nằm bên cạnh nhà thờ chính tòa, vốn là một phần của lâu đài Praha. Người tiền nhiệm của Đức cha Duka là Đức Hồng Y Miroslav đã bắt đầu khiếu nại về tài sản của giáo hội ngay sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Đức Hồng Y Miroslav nói rằng Ngài sẵn sàng kiện lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu. Đài phát thanh Praha trích lời của Đức cha Duka nói rằng cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài trong hai thập niên đã không mang lại kết quả nào. Theo Đức Tổng giám mục Praha, không thể chỉ dựa trên pháp luật để giải quyết cuộc tranh chấp về nhà thờ chính tòa. Ngài nói rằng, nhà thờ chính tòa Thánh Vitus là một biểu tượng lịch sử, tinh thần, dân tộc và văn hóa đối với mọi người Tiệp, bất luận thuộc tôn giáo nào. Tin Huai'an, Hebei, Trung Quốc. Hai linh mục công giáo Trung Quốc bị bắt giữ tại tỉnh Hebei. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu của Hội thừa sai Paris, hai linh mục công giáo đã bị công an bắt giữ trong lúc đi đến một cộng đồng công giáo tại huyện Huai'an, tỉnh Hebei, để dâng lễ Chúa Nhật. Theo các nguồn tin từ địa phương, người ta không rõ lý do tại sao hai vị linh mục bị bắt giữ. Có người đoán rằng hai vị linh mục bị bắt giữ vì một trong hai vị đã được truyền chức cách đây 6 tháng mà họ không được thông báo. Hai vị linh mục này thuộc giáo phận Xuanhua, giáp giới với thị xã Bắc Kinh về hướng Tây. Cách đây vài tháng, nhiều linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại tỉnh Hebei cũng đã bị bắt giữ. Chính quyền địa phương tại tỉnh Hebei luôn muốn chứng tỏ rằng họ đang kiểm soát chặt chẽ các sinh hoạt của các linh mục công giáo. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 5 vừa qua, chính quyền Hebei đã tập trung toàn bộ các linh mục thuộc giáo hội công khai và một vài linh mục thuộc giáo hội thầm lặng để làm việc. Trong các buổi làm việc này, chính quyền Hebei đã chỉ trích thông cáo được Tòa Thánh cho phổ biến hồi tháng 3 vừa qua, sau phiên họp thường niên của Ủy ban Tòa Thánh về giáo hội tại Trung Quốc. Chính quyền Hebei nói rằng đây là một sự can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc. Thật ra, trong thông cáo, Tòa Thánh chỉ kêu gọi các đức giám mục Trung Quốc tích cực hơn trong việc xây dựng sự hiệp nhất giáo hội. Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen và người công giáo Hồng Kông yêu cầu làm sáng tỏ vụ thảm sát tại Thiên An Môn hồi năm 1989. Hôm Chủ nhật 30 tháng 5 vừa qua, ít nhất 2.500 người đã tham gia một cuộc tuần hành tại Hồng Kông để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát tại Thiên An Môn và phong trào dân chủ tại Trung Quốc. Cuộc tuần hành được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 21 năm cuộc thảm sát diễn ra tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Trong những người biểu tình có hàng trăm người công giáo, họ yêu cầu công bố sự thật về cuộc thảm sát và xây dựng dân chủ tại Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, để tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát, người dân Hồng Kông thường tổ chức một cuộc tuần hành và một đêm đốt nến canh thức tại công viên Victoria. Hồi năm ngoái, đã có trên 150.000 người tham dự hai biến cố này. Năm nay, trong một cuộc triển lãm về cuộc thảm sát Thiên An Môn, cảnh sát Hồng Kông đã tịch thu hai bức tượng của nữ thần dân chủ, được các sinh viên dựng lên tại quảng trường Thiên An Môn hồi năm 1989. Ông Li Chuqian, Phó Chủ tịch của Liên minh ủng hộ phong trào ái quốc tại Trung Quốc, nói với báo chí rằng việc tịch thu hai bức tượng trên đây là một hành động đàn áp của chính phủ. Ông hy vọng rằng hai bức tượng sẽ được trả lại trước cuộc canh thức được dự trù tổ chức vào tối mùng 4 tháng 6 tới đây tại công viên Victoria. Là một nghị viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, ông Li Chuqian mô tả hai bức tượng như những biểu tượng của dân chủ. Về phần mình, cảnh sát Hồng Kông giải thích rằng sở dĩ họ tịch thu hai bức tượng là vì ban tổ chức cuộc triển lãm không xin phép trưng bày hai bức tượng. Phần lớn những người công giáo tham gia cuộc tuần hành hôm 30 tháng 5 là sinh viên và giới trẻ. Bà Ô Gian Gian, thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông nói rằng, họ chỉ muốn biết sự thật về vụ thảm sát Thiên An Môn và truyền ngọn đuốc lại cho thế hệ tương lai. Bà Gian Gian nói rằng, tịch thu hai bức tượng là một hành động đàn áp đối với một phong trào hòa bình. Về phần Đức Hồng Y Zhen Zhekiun, cựu giám mục Hồng Kông, trong một thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát hôm 28 tháng 5, Ngài nói rằng tưởng niệm các nạn nhân không phải là một hành động trả thù, mà chỉ để đòi hỏi công lý và sự thật của biến cố. Ngài nói, sự thật về cuộc thảm sát cần phải được làm sáng tỏ, chính quyền không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Theo Ngài, các nạn nhân của dân chủ và mẹ của họ là những người yêu nước. Họ cần phải được tôn trọng, chứ không thể tiếp tục bị gọi là phản loạn được. Tin Cairo, Ai Cập. Giáo hội Copte, Ai Cập bác bỏ phán quyết của tòa án yêu cầu giáo hội phải cử hành hôn phối cho những người đã ly dị. Hôm 31 tháng 5, các kênh truyền hình tư nhân tại Ai Cập cho phổ biến tuyên ngôn của Đức Thượng Phụ Chenuda Đệ Tam liên quan đến việc tái hôn của những người ly dị. Nhà lãnh đạo giáo hội Copte tại Ai Cập thẳng thừng bác bỏ yêu cầu của một tòa án đòi hỏi giáo hội phải cho phép các tín hữu ly dị được tái hôn. Trong một cuộc gặp gỡ với các tín hữu tại Alexandria, miền Bắc Ai Cập, Đức Thượng Phụ Chenuda Đệ Tam tuyên bố, ngoài giáo huấn của tin mừng, không ai có thể cưỡng bách chúng tôi làm bất cứ điều gì. Phán quyết của tòa án là một phán quyết dân sự, mà hôn phối là một khế ước tôn giáo, đòi hỏi phải tôn trọng luật tôn giáo. Nhà lãnh đạo giáo hội Copte tại Ai Cập nói rằng, không một thừa tác viên Copte nào được phép chứng hôn cho một tín hữu nếu không có phép của giáo hội. Đức Thượng Phụ khẳng định rằng, công quyền không nên can thiệp vào chuyện tôn giáo. Ngài nhắc lại rằng, Hồi giáo nhìn nhận quyền của những người ngoài Hồi giáo được áp dụng giáo huấn của tôn giáo họ. Đức Thượng Phụ đã đưa ra những lời tuyên bố trên đây sau khi Tòa án Hành chánh tối cao của Ai Cập yêu cầu giáo hội Copte phải cho phép cử hành hôn phối cho các tín hữu đã ly dị. Tòa đã đưa ra yêu cầu trên đây sau khi một tín hữu đã ly dị đệ đơn kiện Đức Thượng Phụ vì từ chối không cho ông được tái hôn. Tại Ai Cập, hôn phối dân sự chỉ được nhà nước nhìn nhận nếu được cử hành theo tôn giáo. Đa số dân chúng Ai Cập theo Hồi giáo, chỉ có khoảng 10% theo Kitô giáo thuộc nghi lễ Copte. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc các linh mục và việc sử dụng Internet do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Kết quả của một cuộc thăm dò được thực hiện vào tháng 12 năm vừa qua cho thấy đa số các linh mục trên thế giới sử dụng Internet một cách tích cực, nhưng không ngây thơ, đối với các kỹ thuật tân tiến ngày nay. Cuộc thăm dò nói trên đã được Bộ Giáo sĩ, Đại học Giáo hoàng Thánh giá của Hội Opus Dei và Đại học Lugano, Thụy Sĩ tổ chức, và được hãng thăm dò dư luận có tên là Picture thực hiện. Đã có khoảng 5.000 linh mục thuộc 117 quốc gia, tức khoảng 1,2% tổng số linh mục trên thế giới tham gia cuộc thăm dò. Kết quả cuộc thăm dò đã được công bố tại Roma hôm 31 tháng 5 vừa qua cho thấy, tuổi trung bình của những vị đã trả lời cho các câu hỏi của Viện Picture là 48. Đây cũng là tuổi trung bình của các linh mục trên toàn thế giới. 2/3 các linh mục tham gia cuộc thăm dò là linh mục triều. Trên 50% các linh mục tham gia cuộc thăm dò là người Âu Châu, 37% từ Mỹ Châu, 4% từ Á Châu, và gần 3% từ Phi Châu. Nhưng sự phân phối này không ảnh hưởng đến kết quả cuộc thăm dò. Nhìn chung, theo lời giáo sư Lorenzo Cantoni, phó viện trưởng Đại học Lugano, các linh mục sử dụng Internet một cách tích cực nhưng không ngây ngô. Gần 95% linh mục trên khắp thế giới vào Internet mỗi ngày. Riêng tại Phi Châu, tỷ lệ này là 84%. Trên 60% các linh mục sử dụng Internet để soạn bài giảng. Chỉ có khoảng 40% tìm tài liệu và tư tưởng cho đời sống tu đức. Kết quả cuộc thăm dò cũng cho biết 1/3 các linh mục sử dụng Internet để cầu nguyện. 1/3 khác không cho biết mục đích tại sao mình vào Internet. Trái lại có gần 95% những người được thăm dò xem Internet là cần thiết cho việc huấn luyện linh mục. 1/3 nói rằng họ sử dụng Internet cho mục đích này ít nhất mỗi tuần một lần. Tuyệt đại đa số những người được thăm dò xác tín rằng Internet cần thiết để trình bày sứ điệp Kitô giáo. Trên 50% nói rằng Internet cho phép hội nhập đức tin vào thế giới đương đại. Trên 70% cho rằng Internet trợ giúp cho công cuộc rao giảng tin mừng và tiếp cận với giới trẻ. Tuy nhiên, các trang mạng xã hội trên Internet không thu hút hàng giáo sĩ. Có khoảng 1/4 những người được hỏi ý kiến cho biết mình nối mạng mỗi ngày. Nhưng hơn 1/3 nói rằng họ không bao giờ tham gia các mạng lưới xã hội như thế. Nhưng nhiều linh mục cho biết họ thường xuyên liên lạc với các linh mục khác qua hệ thống Skype. Trong tổng thể, có khoảng 41% linh mục xem các kỹ thuật tân tiến như một dụng cụ rất hữu ích cho công tác mục vụ của mình. Nhưng cũng có đến 46% những người được thăm dò nói rằng họ chỉ sử dụng một cách dè dặt. Riêng có trên 10% có một cái nhìn tiêu cực về các kỹ thuật tân tiến này. Sau khi nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông thế giới, Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ tuyên bố, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng, giáo hội không thể làm gì khác hơn là phải quan tâm đến các phương cách hiện hữu, thông đạt và hiểu biết mới này. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 44, đã được cử hành vào ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các linh mục phải khôn ngoan nắm bắt những cơ hội đặc biệt do các phương tiện truyền thông hiện đại mang lại. Chủ đề của ngày truyền thông thế giới năm nay là linh mục và công tác mục vụ trong thế giới kỹ thuật số, các phương tiện truyền thông mới phục vụ lời Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, các phương tiện truyền thông hiện đại là một phần trong các phương tiện vốn từ lâu đã được giáo hội sử dụng để loan báo tin mừng. Nhân năm linh mục, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, bổn phận tiên quyết của linh mục là loan báo Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể và thông truyền ơn Chúa đa dạng và mang lại sự cứu độ xuyên qua các bí tích. Theo Đức Thánh Cha, sứ mệnh của linh mục rất cao đẹp vì là một đáp trả cho những câu hỏi mà Thánh Phaolô đã nêu ra trong thư gửi giáo đoàn Roma. Làm sao tin nếu không nghe lời Chúa? Làm sao nghe lời Chúa nếu không có ai công bố? Làm sao công bố lời Chúa nếu không được sai đi? Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 44, Đức Thánh Cha viết rằng, để có thể đáp ứng cho những câu hỏi trên đây, trước những thay đổi văn hóa của thế giới, nhất là nơi giới trẻ, các phương tiện truyền thông hiện đại là một phương thế tối cần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, xuyên qua các phương tiện truyền thông hiện đại, linh mục có thể giải thích về đời sống giáo hội và giúp con người thời đại khám phá gương mặt của Chúa Kitô. Nhưng dĩ nhiên, trước khi sử dụng các phương tiện này, linh mục cần phải có một sự chuẩn bị vững chắc về thần học và tu đức, được nuôi dưỡng bởi một cuộc đối thoại liên tục với Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép giới thiệu tiếp phần 6 của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiếng Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Đối thoại với chính quyền. Trong một nhà nước độc tài đảng trị thì có lẽ khó khăn lớn nhất vẫn là đối thoại với chính quyền cộng sản. Quả thực, đối diện với cộng sản, lâu nay vẫn có ít nhất là hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất cho rằng, cộng sản là vô thần, không đội trời chung với công giáo, nên cách duy nhất là chống lại cộng sản. Quan điểm thứ hai cho rằng, cộng sản đã nắm quyền nên phải hợp tác để tạo điều kiện dễ dãi cho các sinh hoạt của giáo hội. Trên thực tế, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng, về phía chính quyền do bản chất được xây dựng trên chủ nghĩa cộng sản vô thần, độc tôn, nên thường đàn áp hoặc ít là tìm cách kiềm chế tôn giáo, đặc biệt là công giáo. Khi không kiềm chế được thì nhiều khi lợi dụng tôn giáo. Các ủy ban này nọ được lập ra nhiều khi chỉ với mục đích là tuyên truyền chính sách của đảng và nhà nước, hơn là để giúp cho họ hiểu biết về tôn giáo. Chính vì thế, người công giáo ít mặn mà với các ủy ban này. Một số linh mục thường bị ép vào các ủy ban hơn là sự tự nguyện đích thực. Còn giáo dân thì thường nhìn các linh mục trong các tổ chức nhà nước bằng nửa con mắt. Một linh mục trong ủy ban đoàn kết đã cho tôi hay, khi ngài đến xứ quê tôi để thăm hỏi, ông từ đường đánh chuông báo lễ mà không một giáo dân nào đến xem lễ. Cũng may, cũng còn ông giữ nhà thờ tốt bụng cho ngài nghỉ qua đêm. Là linh mục, người hiến thân để phục vụ tin mừng Đức Kitô, chắc chắn không ai trong chúng ta đồng ý với chủ nghĩa cộng sản vô thần độc tôn. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt chủ nghĩa với con người, cũng như chúng ta cần phân biệt tội và tội nhân. Một cách nhìn nào đó, người cộng sản là những người đáng thương vì họ là nạn nhân trực tiếp của chủ nghĩa Marxist. Chúng ta chống lại tội, chứ không chống lại tội nhân. Chính vì thế, nhà xứ luôn mở cửa đón tiếp mọi người, kể cả người cộng sản. Thực tế lịch sử nhiều linh mục do cảm nghiệm được nhiều đau thương đã tránh tiếp xúc với cộng sản vì sợ mắc mưu quỷ dữ. Để tránh mắc mưu, thiết tưởng chúng ta không nên một mình đi đến ủy ban này nọ, khi cần đối thoại hoặc khi người ta cần gặp. Chúng ta nên tiếp xúc ở nhà xứ, khi có những việc lớn liên quan đến giáo xứ, tốt nhất nên có sự hiện diện của hội đồng giáo xứ để tránh những quyết định độc đoán hoặc những quyết định do bị bắt buộc mà ký vào. Quả thực, đạo Công giáo là đạo của tình yêu, yêu nhau trong chân lý, ngay cả với các đối thủ, Thánh Công đồng cũng dạy ta phải yêu mến, kính trọng và đối thoại với họ. Nên nhớ rằng, đối thoại hoàn toàn khác xa với thỏa hiệp. Trong tiếng Pháp, đối thoại cần thiết để diễn tả sự khác biệt, còn sự thỏa hiệp thông thường là những hình thức đi đêm của các thế lực ngầm. Đối thoại diễn ra trong ánh sáng, còn thỏa hiệp diễn ra trong bóng đêm. Linh mục là người phục vụ chân lý, một chân lý của tình yêu, nên họ không ngần ngại cất tiếng nói chân lý cho đối tác nghe. Về phương diện này, ta có thể nhìn nhận những lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhân vụ tòa khâm sứ, hay lời phát biểu của Đức cha Cao Đình Thuyên tại Thái Hà và trong dịp lễ quan thầy giáo Phận Vinh vào ngày 15 tháng 8 năm 2009, là những cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn. Người cán bộ cộng sản, dù bên ngoài nhiều lúc la ó cho phù hợp với đường lối ở một giai đoạn nào đó, vẫn cảm phục tận tâm nếu linh mục biết đón tiếp niềm nở mà không đồng lõa, đối thoại mà không thỏa hiệp, yêu họ song vẫn giữ được chân lý tin mừng, ghét chủ nghĩa vô thần song không thù oán với người cộng sản. Cha ông ta vẫn nói, cây ngay thì bóng tròn. Chân lý và tình yêu tự bản chất có sức thuyết phục cao, vì Thiên Chúa khi tạo ra con người đã gieo vào lòng mỗi người lòng kính trọng chân, thiện, mỹ. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã dùng chân lý và tình yêu cảm hóa bao nhiêu người lính gác. Cha Nguyễn Hân Huynh, một trong những cây cổ thụ của giáo hội miền Bắc, đã rửa tội cho nhiều người, kể cả những người được phân công theo dõi mình trong bao năm quản chế. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 6 là phần cuối cùng của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân mến, hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Như quý vị và các bạn đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới công du một vụ Bồ Đào Nha và hành hương Fatima về, nên trong bài huấn đức, Ngài đã chia sẻ với các tín hữu một số kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài về chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha đã mời tín hữu cùng Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria vì chứng tá Kitô trong lịch sử đức tin lâu dài và vinh quang của dân nước Bồ Đào Nha. Ngài phó thác cho Chúa và Đức Mẹ các hoa trái mà Chúa đã và sẽ ban cho cộng đoàn giáo hội Bồ Đào Nha. Fatima là nơi con người sống kinh nghiệm ơn Thánh Chúa. Sứ điệp Fatima tập trung nơi lời cầu nguyện, việc hãm mình và hoán cải, vượt xa hơn các đe dọa, các hiểm nguy và kinh hoàng của lịch sử, và nhằm mời gọi con người tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa, vun trồng niềm hy vọng lớn lao và sống kinh nghiệm ân thánh của Chúa, để say mê Chúa là suối nguồn của tình yêu và hòa bình. Đề cập tới chuyến hành hương và công du một vụ nhân dịp kỷ niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị phong chân phước cho hai trẻ Jacinta và Francisco. Đức Thánh Cha cho biết, ngay buổi chiều đầu tiên khi đến thủ đô Lisboa, Ngài đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại khu đất trống đối diện với sông Tago, có sự tham dự của rất đông tín hữu. Từ thủ đô Lisboa là nơi biết bao nhiêu thừa sai bộ đã ra đi đem tin mừng đến nhiều lục địa khác nhau. Đức Thánh Cha đã khích lệ mọi thành phần dân Chúa tại Bồ Đào Nha, hãy tái dấn thân rao giảng tin mừng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống xã hội, và là những người gieo vải niềm hy vọng trong một thế giới thường mất tin tưởng, cũng như trở thành những người loan báo Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, trọng tâm của Kitô giáo. Đức Thánh Cha cũng đã lặp lại lời mời gọi này trong buổi gặp gỡ các giới văn hóa tại Trung tâm Văn hóa Bethlehem. Đức Thánh Cha đã nói như sau. trong dịp này, tôi cũng đã minh nhiên gia tài các giá trị, qua đó Kitô giáo đã làm giàu cho nền văn hóa, nghệ thuật và truyền thống của nhân dân Bồ Đào Nha. Trong đất nước cao quý này, cũng như trong mọi quốc gia khác được ghi đậm dấu Kitô giáo, có thể xây dựng một tương lai huynh đệ và cộng tác với tất cả các giới văn hóa khác, bằng cách rộng mở cho một cuộc đối thoại chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết, sau đó Ngài đã đến Fatima, là thành phố có bầu khí thần bí, trong đó người ta sờ mó được sự hiện diện của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha đã là người hành hương cùng với các người hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Tìm đến đền thánh này là con tim của Bồ Đào Nha và đích điểm viếng thăm của tín hữu khắp mọi nơi. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện hiện ra ở Cova da Iria và dâng lên Mẹ các vui sướng, chờ mong cũng như lo lắng và khổ đau của toàn thế giới, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi hát kinh chiều trong nhà thờ Chúa Ba Ngôi với các linh mục, chúng sinh, phó tế, tu sĩ nam nữ đến từ khắp nơi trong nước Bồ Đào Nha. Ngài đã bày tỏ lòng quý trọng và biết ơn các vị, vì chứng tá âm thầm và không luôn luôn dễ dàng, cũng như sự trung thành của các vị đối với tin mừng và giáo hội. Trong năm linh mục sắp kết thúc này, Đức Thánh Cha đã khích lệ các linh mục dành ưu tiên cho việc lắng nghe lời Chúa, hiểu biết Chúa Kitô, cử hành thánh thể sâu đậm, noi gương Thánh Cha Sở họ Ax. Ngài cũng đã không quên phó thác và thánh hiến các linh mục toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria, là mẫu gương môn đệ đích thực của Chúa. Vào ban chiều, cùng với hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Fatima, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đốt nến lần hạ kinh mân côi kính Đức Mẹ. Thật là một biểu hiệu tuyệt diệu niềm tin nơi Thiên Chúa và lòng sùng kính Mẹ của Chúa và là Mẹ chúng ta. Việc lần hạt mân côi là lời kinh thân thương biết bao đối với dân Kitô đã tìm thấy tại Fatima này một trung tâm thúc đẩy toàn giáo hội và thế giới cầu nguyện. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 6, bà áo trắng nói với ba trẻ một đồng, ta muốn các con đọc kinh mân côi mỗi ngày. Chúng ta có thể nói rằng Fatima và kinh mân côi hầu như đồng nghĩa với nhau. Cao điểm của chuyến hành hương Fatima là thánh lễ ngày 13 tháng 5, kỷ niệm lần Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên với Francisco, Jacinta và Lucia. Đức Thánh Cha đã mời gọi nửa triệu tín hữu hiện diện dưới chân Đức Mẹ. Hãy vui lên trong Chúa, vì tình yêu thương xót của Ngài đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành trên trần gian này. Sứ điệp Đức Mẹ để lại ở Fatima là sứ điệp dấn thân tràn đầy hy vọng và úy an. Đức Thánh Cha đã tóm tắt sứ điệp ấy như sau. Đó là một sứ điệp tập trung nơi lời cầu nguyện, việc hãm mình và hoán cải, vượt xa hơn các đe dọa, các hiểm nguy và kinh hoàng của lịch sử, nhằm mời gọi con người tin tưởng nơi hành động của Thiên Chúa, vun trồng niềm hy vọng lớn lao và sống kinh nghiệm ân thánh của Chúa, để say mê Chúa là suối nguồn của tình yêu và hòa bình. Trong viễn tượng đó, cuộc gặp gỡ với các tổ chức mục vụ xã hội đã có ý nghĩa lớn. Đức Thánh Cha nói, Ngài đã chỉ cho các thành viên thấy kiểu trợ giúp của người Samaritano nhân hậu như mẫu mực đáp ứng các nhu cầu của các anh chị em cần được trợ giúp, nhằm phục vụ Chúa Kitô và thăng tiến công ích. Chính tại Fatima này, nhiều người trẻ đã mở rộng con tim cho các công tác bác ái. Fatima là trường dạy đức tin, đức cậy, vì nó cũng là trường dạy đức mến và phục vụ tha nhân. Cuộc gặp gỡ các giám mục Bồ Đào Nha cũng đã diễn ra trong bối cảnh của đức tin và lời cầu nguyện này. Đây là dịp để sống tình hiệp thông huynh đệ và cảm tạ Chúa về lòng trung thành của giáo hội Bồ Đào Nha, cũng như để tín thác cho đức trinh nữ các chờ mong và lo lắng mục vụ chung. Trong thánh lễ tại Porto là thành phố của đức trinh nữ, Đức Thánh Cha nói, Ngài cũng đã nhắc tới các hy vọng và chờ mong này. Ngài đã nhắc nhở cho mọi người dấn thân làm chứng cho tin mừng trong mọi môi trường cuộc sống hàng ngày, và cống hiến Chúa Kitô phục sinh cho thế giới. để nhờ Chúa Thánh Thần mọi hoàn cảnh khó khăn, khổ đau, sợ hãi được biến đổi trở thành dịp giúp lớn lên và sống vững mạnh. Thật không thể nào quên được các hình ảnh sống động của chuyến viếng thăm này và sự tiếp đón nồng hậu, tự phát và hăng say của dân chúng. Đức Thánh Cha chúc tụng Chúa vì khi hiện ra với ba trẻ một đồng, mẹ Maria đã mở ra trong thế giới một khoảng không gian đặc ân để cho con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa, lòng thương xót chữa lành và cứu thoát. Tại Fatima, Đức Mẹ mời gọi tất cả mọi người coi trái đất này là nơi hành hương tiến về quê hương vĩnh viễn là nước trời. Thật thế, chúng ta tất cả là những người hành hương, chúng ta cần mẹ hướng dẫn chúng ta. Với mẹ chúng con bước đi trong hy vọng. Sự khôn ngoan và sứ mệnh đó đã là khẩu hiệu chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Và tại Fatima, Trinh Nữ Maria mời gọi chúng ta tiến bước với lòng hy vọng lớn lao, để cho sự khôn ngoan từ trời cao hướng dẫn. Sự khôn ngoan đã được biểu lộ nơi Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của tình yêu, để đem đến cho thế giới ánh sáng và niềm vui của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho dân nước Bồ Đào Nha biết phục vụ tin mừng và kiếm tìm thiện ích đích thực của mọi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương thế để giúp mình ý thức về quan niệm mình đang có về cuộc sống, để rồi có thể thay đổi canh tân những yếu tố nào không tốt trong quan niệm đó. Các bạn còn nhớ những điểm đó hay không? Trước hết, đó là thái độ căn bản nơi chính đương sự, sẵn sàng đối diện với thực trạng của mình, một cách khách quan, không lo sợ che giấu, nhất là che giấu những khuyết điểm, những tật xấu. Bởi vì bao lâu ta không dám đối diện với thực trạng của mình, bao lâu ta cố tình làm ngơ, hay che giấu những khuyết điểm hay những tật xấu, thì bấy lâu ta chưa thể nào tiến tới trên con đường canh tân quan niệm và do đó canh tân nếp sống của mình. Để thực hiện điều này, nghĩa là dám nhìn thẳng vào thực trạng của mình, thì cần phải có sự can đảm và khiêm tốn. Đây không phải là điều dễ làm đối với các bạn trẻ. Những kẻ hoặc còn nhút nhát sợ hãi, hoặc quá kiêu ngạo đề cao chính mình. Người trẻ thường khó mà nói lời xin lỗi, tôi đã lầm. Vậy các bạn hãy cố gắng tập làm điều này, tập cho mình có thái độ khiêm tốn, chấp nhận những khuyết điểm, những tật xấu, những lỗi lầm của mình. Không phải chấp nhận để rồi cứ sống như vậy mãi, nhưng đây là chấp nhận một cách khách quan thực trạng của mình, rồi cố gắng canh tân, sửa chữa. Đó là điều thứ nhất, căn bản đầu tiên cần thực hiện để bắt đầu canh tân đời sống. Đến đây, Đặng Thế Dũng xin mở một dấu ngoặc để nhắc các bạn trẻ công giáo rằng, Chúa Giêsu Kitô khi bắt đầu rao giảng tin mừng, Ngài cũng đã lên tiếng kêu gọi con người hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Tin vào tin mừng của Ngài luôn luôn kéo theo sự canh tân đời sống, thay đổi quan niệm sống của mình cho phù hợp với tin mừng. Và để làm việc này, Ngài đã kêu gọi ăn năn thống hối. Và để ăn năn thống hối, thì đương sự cần ý thức về thực trạng tội lỗi của mình và nhất quyết canh tân thay đổi đời sống. Do đó, trên bệnh viện tôn giáo, cũng như trên bệnh viện luân lý tự nhiên, để canh tân đời sống, thì điều căn bản đầu tiên cần làm là ý thức về thực trạng tội lỗi của mình và nhất quyết canh tân. Giờ đây chúng ta trở lại bệnh viện tâm lý. Sau khi luyện tập cho mình có được thái độ căn bản là can đảm và khiêm tốn chấp nhận thực trạng của mình một cách khách quan, thì các bạn có thể bước sang thực hiện điểm thứ hai như Đặng Thế Dũng đã nói, đó là để cho đời sống, để cho những biến cố trong đời sống chất vấn mình, đặt vấn đề cho mình. Nói một cách khác, ta hãy trả lời cho những vấn đề mà đời sống đặt ra cho ta. Công thức này có nghĩa như thế nào? Công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình là công thức của nhà phân tâm học nổi tiếng, ông Viktor Frankl. Ông đề nghị mỗi người hãy sẵn sàng để cho đời sống đặt vấn đề chất vấn mình, để dùng đó như là dịp biết rõ mình là ai và yêu thích điều gì. Ông Viktor Frankl nhận xét cách chung là chúng ta thường có thái độ chất vấn đời sống hơn là để cho đời sống chất vấn mình. Chúng ta chất vấn đời sống khi đặt ra những câu hỏi như, ngày hôm nay sẽ mang lại cho tôi điều gì? Ai sẽ yêu thương tôi? Điều gì có thể xảy ra cho tôi trong năm nay? Khi chúng ta đặt những câu hỏi như thế, đó là chúng ta có thái độ chất vấn đời sống. Bây giờ ngược lại, để cho đời sống chất vấn mình, thì câu hỏi sẽ được đổi ngược lại là, tôi sẽ mang lại điều gì cho ngày hôm nay, thay vì hỏi, ngày hôm nay mang lại cho tôi điều gì? Và hỏi, tôi yêu thương ai, thay vì hỏi, ai yêu thương tôi? Trong suốt ngày sống, nếu chúng ta để cho đời sống, những biến cố trong đời sống chất vấn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trả lời nhiều điều lắm, và từ đó mà biết được mình là ai và là như thế nào. Đây là một thí dụ cụ thể của thái độ để cho đời sống chất vấn mình. Mời các bạn theo dõi thí dụ sau đây. Một người không đẹp trai, không có sức thu hút gì cả, hơn nữa lại là người nghèo khổ. Người đó, nếu đến với ta, thì sẽ chất vấn ta về tình thương của ta đối với con người như thế nào. Ta không hỏi ai yêu thương tôi, nhưng phải trả lời cho câu hỏi ngược lại là tôi thương ai? Và tôi có thương thật sự người xấu xí, nghèo túng mà ta gặp ngay bên cạnh không? Thái độ của ta trả lời cho sự chất vấn này. Người nghèo chất vấn ta, nói lên cho ta biết mình có thái độ như thế nào đối với con người. Mình có thật sự là con người quảng đại hay không? Vô vị lợi khi làm ơn cho kẻ khác hay không? Hay mình chỉ là con người vụ lợi, ai mình thích thì mình giúp, ai có thể mang lại lợi lộc cho mình thì mình thích. Với thái độ mà ta gọi là thái độ cho những biến cố đời sống chất vấn mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát mình nhiều dịp lắm. Chẳng hạn như, cái chết của một người thân yêu chất vấn ta về niềm tin của mình, về sự sống sau cái chết, về việc ta có thể rút ra được kinh nghiệm sống như thế nào để có thể vượt qua thử thách đau buồn, cô đơn vì bị mất đi người thân. Một ngày đẹp trời đến với ta, chất vấn ta xem mình có khả năng vui hưởng một ngày đẹp trời hay không. Sự im lặng thanh vắng một mình, chất vấn ta xem ta có thích vui sống. Chất vấn xem ta có thích sống với cõi nội tâm của mình, sống với chính mình hay không. Chất vấn ta xem ta có khả năng đùa vui hay không. Một người xa lạ chợt xuất hiện đến với mình, chất vấn ta xem ta có khả năng cởi mở đón nhận, thông cảm với kẻ xa lạ hay không. Sự thành công hay thất bại, chất vấn ta về quan niệm của mình đối với sự thành công hay thất bại như thế nào. Sự đau khổ, chất vấn ta xem ta có khả năng vượt qua đau khổ để trưởng thành, mặc cho những nghịch cảnh xảy đến hay không. Những phê bình công kích của người khác, chất vấn ta xem ta có khả năng giữ vững tin tưởng vào chính mình hay không. Đó là một số trường hợp tượng trưng. Và nếu các bạn chú ý quan sát và suy tư thêm, thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được nhiều câu hỏi khác nữa mà đời sống hay những biến cố trong đời sống đặt ra cho mình. Mỗi ngày đều có những điều xảy ra, những con người cụ thể đặt ra vấn đề cho ta giải quyết, khơi dậy những phản ứng của chính mình. Và qua những phản ứng của mình, trước những biến cố đời sống, ta có thể biết được mình như thế nào. Vậy chúng ta có thể hiểu công thức, hãy để cho đời sống chất vấn mình theo nghĩa này là, hãy quan sát những phản ứng của ta đối với những biến cố xảy ra trong đời sống mình, và quan sát những phản ứng này xem ta đáp lại như thế nào trước những chất vấn đó. Điều này sẽ giúp ta hiểu được chính mình, hiểu về quan niệm sống của mình để rồi có thể canh tân quan niệm đó. Chúng ta cũng cần lưu ý điều này, là đôi khi những câu trả lời của chúng ta cho những biến cố đời sống không phải là những câu trả lời khách quan, mà là những câu trả lời thiên lệch, bởi vì chúng ta bị mù quáng, bị làm nô lệ cho một điều gì đó. Đây là hiện tượng mà các nhà tâm lý gọi là sự không chú ý có chủ ý. Nghĩa là điều gì ta không thích nghe hay không thích nói, thì ta không chú ý đến. Ta không thích nghe người khác, thì cứ mỗi lần sự không chú ý có chủ ý này làm cho ta lầm tưởng về chính mình, về thực trạng của mình. Chính vì thế, để tránh nguy hiểm này được nhiều chừng nào hay chừng ấy, các nhà tâm lý giáo dục đã khuyên chúng ta ngay từ đầu là hãy có thái độ sẵn sàng, khách quan, đón nhận thực trạng của mình, xấu cũng như tốt, không thiên lệch hay thiên vị với chính mình. Sau khi luyện tập được cho mình có thái độ để cho đời sống chất vấn mình, như vừa được trình bày trên đây, thì các nhà tâm lý giáo dục đề nghị chúng ta bước thêm một bước nữa là tự quan sát và phân tích những xúc động của mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Di An trong những phút cầu nguyện.
Nếu cuộc đời còn không có Chúa, tháng năm dài con sống nghĩa gì đâu? Nếu cuộc đời con không có cha, ai chờ con thức giấc đêm dài? Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngát hương tình đời con nghĩa sống vui, quyết hy sinh gian khó quên thân mình, nở nụ cười khi thế giới coi khinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có lẽ nhiều người trong chúng ta đôi khi cũng băn khoăn về niềm tin của mình, đôi khi cũng tự hỏi làm thế nào để xác định mình có đức tin mạnh mẽ hay không, làm thế nào để giữ vững được niềm tin ấy trong thế giới hôm nay. Chiêm ngắm cuộc đời và chứng từ sống động của Thánh Đa Minh Ninh, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời thật ý nghĩa. Thánh Đa Minh Ninh được phúc tử đạo ngày mùng 2 tháng 6 năm 1862, khi còn là một thanh niên 21 tuổi. Là người làng Trung Linh, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Thái Bình ngày nay. Thánh nhân là một Kitô hữu thuộc gốc nông dân nghèo, có một đời sống tốt lành, đạo đức, thánh thiện. Trước khi được phúc tử đạo, Thánh nhân đã để lại chứng từ sống động như sau. Nếu làm con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu lại được phép chà đạp hình ảnh của đấng tạo thành trời đất? Tôi không bao giờ xúc phạm thánh giá Chúa đâu. Thánh nhân còn nói thêm, giác quan khiếp sợ trước những cái hiểm nguy, những cái sẽ đem đến đau thương và chết chóc. nhưng với đức tin mạnh mẽ và sống động, giác quan không còn e sợ gì cả. Nó biết trước tất cả những gì sẽ xảy đến đều do ý Chúa, và những điều Chúa muốn chỉ sinh ích mà thôi. Như vậy, tất cả những gì sẽ đến, vui hay buồn, sức khỏe hay bệnh tật, sống hay chết, đều được giác quan vui nhận trước và dĩ nhiên không còn biết sợ gì. Quý vị và các bạn thân mến, qua chứng từ của Thánh Đa Minh Ninh, chúng ta có thể nhận ra các yếu tố giúp chúng ta xác định rằng mình có đức tin mạnh mẽ và sống động hay không. Theo Thánh Đa Minh Ninh, người có đức tin mạnh mẽ và sống động phải luôn xác tín rằng mọi điều xảy ra đều do ý Chúa. Một khi đã xác tín mọi điều xảy ra đều do ý Chúa, thì người đó phải xác tín thêm rằng ý Chúa thì chỉ sinh ích mà thôi. Và như thế người ấy chỉ còn một chọn lựa duy nhất, đó là vui nhận tất cả, vui hay buồn, sức khỏe hay bệnh tật, sống hay chết, tất cả đều không còn là vấn đề nữa, mà cốt lõi của vấn đề là nhận ra ý Chúa. Cuối cùng, khi đã vui nhận tất cả là ý Chúa, người ấy phải luôn ý thức rằng, trong mọi cảnh huống của cuộc sống, người ấy không được phép xúc phạm đến Chúa. Quả vậy, trong xã hội thực dụng và hưởng thụ hôm nay, xác tín mọi điều xảy ra đều do ý Chúa là điều không mấy dễ dàng. Người ta dường như chỉ nhận thấy những giá trị được thua trước mắt, mà quên đi quyền năng của Chúa đang bao trùm trên cuộc đời của họ. Chúng ta thử nghiệm xem, ngày xưa, các Kitô hữu, các thánh tử đạo đã bị cướp mất đi sự sống, nhưng họ đã hy sinh tất cả không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Ngày nay, người ta xúc phạm đến Chúa qua việc cướp đi quyền sống của những sinh linh bé nhỏ, của những con người nghèo hèn thấp cổ bé miệng, vì một vài lợi ích của cá nhân mình. Ngày xưa, các Kitô hữu, các thánh tử đạo đã cảm nghiệm rằng ý Chúa chỉ sinh ích mà thôi, cho dù đó là những bắt bớ, những nghèo đói, bệnh tật, thiếu thốn và cả sự chết. Ngày nay, người ta quá đầy đủ tiện nghi vật chất, những phát minh khoa học kỹ thuật mưu cầu cho cuộc sống càng ngày càng cao, người ta lại dễ dàng mất niềm tin vào Chúa, chối bỏ Chúa. Ngày xưa, các thánh tử đạo đã vui nhận tất cả để làm rạng danh Chúa, để nước Chúa được lan rộng. Ngày nay, mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình, tôi đã làm gì để danh Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến, ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời? Tôi đã làm gì để củng cố niềm tin của mình và nâng đỡ đức tin cho anh chị em chung quanh? Tôi đã sống thế nào để minh chứng tôi là người thuộc về Chúa, tôi là người tin theo Chúa? Lạy Chúa, Chúa biết cuộc sống của con hôm nay còn vô vàn những khó khăn và thử thách, những gánh nặng và trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và giáo hội, những cám dỗ và cạm bẫy luôn rình rập. Xin Chúa giúp sức để con biết chạy đến cùng với Chúa và múc lấy nguồn sức mạnh từ nơi Ngài. Chúa thấy con dễ quên Chúa biết chừng nào. Xin thêm đức tin cho con, lạy Chúa, vì con cần nhận ra Chúa hiện diện trong mọi phút giây đời con. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào. Xin thêm đức tin cho con, lạy Chúa, vì con yếu đuối, con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. Chúa thấy con không có Chúa, con đâu còn nồng nhiệt hăng say. Xin thêm đức tin cho con, lạy Chúa, vì con cần được thêm sức mạnh để khỏi ngừng lại dọc đường bỏ cuộc. Chúa thấy con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. Xin thêm đức tin cho con, lạy Chúa. Con không dám xin những ơn siêu phàm, chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. Vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa và không đòi phần thưởng nào khác ngoài việc được Chúa yêu hơn. Amen.
Nếu cuộc đời con không có Chúa, cuốn theo tình danh giá bao giờ nguôi. Nếu cuộc đời con không có Cha, ôi đời con trống vắng xa lạ. Nếu cuộc đời con nay có Chúa, ngất ngây tình trời ơn thiêng chứa chan. Chúa kêu mời con sống trong ân tình, bước theo Ngài trong ánh sáng quang vinh. Đời có Chúa chính là nguồn sức sống, Chúa cùng con đi khắp chốn dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương, ca tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.